Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Truffle Underground của Ryan Jacobs là một cuốn sách phi hư cấu điều tra, tập trung vào thế giới buôn bán nấm truffle, một loại nguyên liệu xa xỉ được săn lùng trong ẩm thực cao cấp. Thay vì chỉ nói về hương vị hay giá trị ẩm thực, cuốn sách đi sâu vào cách thị trường này vận hành trong bóng tối, nơi có sự bí mật, cạnh tranh, gian lận, trộm cắp và cả phá hoại giữa những người tham gia. Jacob sử dụng cách viết của một nhà báo điều tra để theo chân hành trình của truffle từ rừng và lòng đất đến bàn ăn của các nhà hàng đắt đỏ, qua đó cho thấy một ngành tưởng sang trọng nhưng lại đầy rủi ro và hỗn loạn. Cuốn sách vừa mang màu sắc báo chí, vừa có nhịp kể lôi cuốn như chuyện tội phạm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thế giới nấm truffle xa xỉ nhưng vận hành bằng ngẫu nhiên và kinh nghiệm truyền thống. Một trong những ý tưởng trung tâm của cuốn sách là sự đối lập giữa giá trị rất cao của truffle và cách nó được tìm kiếm, thu hoạch theo kiểu gần như thủ công, thiếu tính dự đoán. Ryan Jacobs cho thấy việc tìm được một củ truffle ngon không dựa nhiều vào công nghệ hay quy trình khoa học hiện đại, mà phụ thuộc vào thời tiết, may mắn, đất đai, kinh nghiệm địa phương và cả sự ăn ý giữa người săn truffle với chó hoặc lợn. Chính điểm này làm cho thị trường truffle trở nên vừa đắt đỏ vừa mong manh vì nguồn cung không ổn định. Khi một sản phẩm xa xỉ được tạo ra từ điều kiện tự nhiên khó kiểm soát, giá trị của nó dễ bị thổi phồng và dễ kích thích lòng tham. Cuốn sách vì thế không chỉ mô tả món ăn, mà còn giải thích vì sao sự hiếm có của truffle lại tạo ra một nền kinh tế đặc biệt, nơi quyền biết, quyền tiếp cận và quyền sở hữu trở thành lợi thế then chốt. Thứ hai, một thị trường bí mật mở đường cho gian lận, trộm cắp và phá hoại. Cuốn sách nổi bật ở chỗ không xem truffle như một thú vui ẩm thực vô hại, mà như một ngành hàng có mặt tối rất rõ. Jacobs mô tả những hình thức cạnh tranh cực đoan, trong đó người bán, người thu hoạch và cả trung gian có thể gian dối về nguồn gốc, chất lượng hoặc độ thật của sản phẩm. Tính bí mật của thị trường khiến việc kiểm chứng rất khó nên gian lận có đất sống. Từ đó, cuốn sách cho thấy truffle không chỉ là hàng hóa, mà còn là đối tượng của xung đột lợi ích, nơi quyền kiểm soát nguồn cung có thể dẫn tới hành vi trộm cắp hoặc phá hoại đối thủ. Những chi tiết về việc đầu độc mồi để hại chó săn truffle của người khác hay các cuộc giành giật vùng khai thác giúp người đọc hiểu rằng sự khan hiếm không chỉ làm tăng giá mà còn làm tăng bạo lực và nghi kỵ. Đây là điểm khiến tác phẩm mang đậm hơi hướng điều tra tội phạm hơn là một cuốn sách ẩm thực thông thường. Thứ ba, hành trình từ lòng đất đến nhà hàng cao cấp cho thấy chuỗi cung ứng đầy lớp lang. Jacobs không dừng lại ở chuyện hái truffle mà theo dõi toàn bộ hành trình của nó qua chuỗi cung ứng. Từ người tìm kiếm ở rừng, người gom hàng, người buôn, đến các đầu bếp và nhà hàng sang trọng. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó cho thấy giá trị của truffle không chỉ nằm ở bản thân nấm, mà còn ở mạng lưới trung gian quyết định nó sẽ được bán cho ai, với giá nào và dưới danh nghĩa gì. Mỗi lớp trung gian đều có thể là nơi phát sinh thông tin mập mờ hoặc thao túng chất lượng. Từ góc nhìn phân tích, cuốn sách cho thấy một món ăn cao cấp thực ra được tạo thành từ nhiều tầng quan hệ xã hội và kinh tế, chứ không chỉ từ kỹ thuật nấu nướng. Người đọc cũng nhận ra rằng sự sang trọng trên bàn ăn thường che giấu một chuỗi lao động nặng nhọc, không ổn định và ít được nhìn thấy. Đây là cách cuốn sách mở rộng chủ đề từ ẩm thực sang kinh tế học của hàng xa xỉ. Thứ tư, phong cách điều tra báo chí biến một chủ đề hẹp thành câu chuyện hấp dẫn. Một điểm mạnh lớn của The Truffle Underground là cách Ryan Jacobs kết hợp nghiên cứu kỹ lưỡng với nhịp kể giàu sức hút. Vì là nhà báo điều tra, ông không chỉ đưa ra quan sát chung mà xây dựng bức tranh từ phỏng vấn, ghi chép thực địa và các mảnh thông tin được sâu chuỗi cẩn thận. Điều này giúp cuốn sách tránh được cảm giác khô khan thường gặp ở sách về một chủ đề chuyên biệt. Thay vào đó, người đọc theo dõi từng mắt xích của thị trường truffle như đang đọc một hồ sơ điều tra. Cách viết ấy đặc biệt hiệu quả vì bản thân thế giới truffle đã có sẵn yếu tố bí ẩn nên cấu trúc điều tra làm nổi bật tính căng thẳng của đề tài. Cuốn sách cho thấy báo chí điều tra có thể làm sáng tỏ một ngành hàng tưởng rất nhỏ, đồng thời khiến người đọc hiểu sâu hơn về cách quyền lực, tiền bạc và thông tin vận hành trong những thị trường ngách. Đây là lý do nhiều đánh giá xem tác phẩm như một cuốn sách vừa có tính thông tin cao, vừa có chất đọc, rất cuốn hút. Cuối cùng, từ câu chuyện về truffle, cuốn sách đặt ra câu hỏi về tính thật của thực phẩm xa xỉ, ngoài việc kể về tội phạm và thị trường, cuốn sách còn gợi ra một câu hỏi rộng hơn. Đó là người tiêu dùng thực sự biết gì về những sản phẩm xa xỉ mình đang mua. Sau khi đọc, nhiều người sẽ nhìn khác đi với các sản phẩm gắn mác truffle như dầu truffle, muối truffle hay món ăn được trang trí bằng truffle. Jacobs không cần đi quá xa để chứng minh một sự thật đơn giản, rằng khi một thị trường quá mập mờ thì khái niệm thật và giả dễ bị làm mờ theo. Giá trị biểu tượng của truffle trong ẩm thực cao cấp khiến nó trở thành nơi thử thách niềm tin của người mua, từ nhà hàng đến khách hàng cuối cùng. Cuốn sách vì thế có ý nghĩa vượt khỏi một món ăn cụ thể, vì nó giúp người đọc hình dung cách thức mà sự sang trọng có thể che khuất tính xác thực. Đây là lớp ý nghĩa làm cho tác phẩm có giá trị lâu dài, nhất là với những ai quan tâm đến đạo đức thực phẩm, minh bạch chuỗi cung ứng và cách thị trường xa xỉ tạo ra ảo tưởng về chất lượng. Kết luận, The Truffle Underground phù hợp nhất với những ai thích sách phi hư cấu điều tra, sách về ẩm thực, kinh tế hàng xa xỉ hoặc các câu chuyện có màu sắc tội phạm nhưng dựa trên sự thật. Người đọc yêu thích báo chí chuyên sâu sẽ thấy cuốn sách đáng giá vì nó không chỉ kể chuyện lạ, mà còn giải thích được vì sao một thị trường nhỏ lại có thể chứa đựng gian lận, thao túng và cạnh tranh khốc liệt. Với người quan tâm đến thực phẩm, cuốn sách đem lại một lợi ích rất thực tế. Đó là giúp nhìn tỉnh táo hơn vào các sản phẩm gắn nhãn truffle và hiểu rằng vẻ sang trọng trên bề mặt không luôn đồng nghĩa với độ thật hay chất lượng. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó không chỉ viết về ẩm thực mà biến một nguyên liệu hiếm thành câu chuyện về chuỗi cung ứng, lòng tham, bí mật và sức hấp dẫn của hàng xa xỉ. Chính sự kết hợp giữa điều tra nghiêm túc và lối kể lôi cuốn đã làm cho cuốn sách vừa có giá trị thông tin, vừa có sức hút đọc rất mạnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Jacobs, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!